giai đoạn hoạt động mạnh nhất từ 1929 đến 1936 trên báo chí khắp cả ba kỳ Nam Trung Bắc. Phan Khôi đã đưa ra những đề tài tranh luận lớn, chủ yếu Phan Khôi phê bình khổng học và Phan Khôi đặt vấn đề quốc ngữ học. Hôm nay, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sẽ nói về những cuộc tranh luận văn học mà Phan Khôi đã khai ngòi trong những năm 29-30 trên các báo Thần Trung, Phụ Nữ Tân Văn và Trung Lập ở Nam Kỳ. Thưa anh Lại Nguyên Ân, có thể nói là hoạt động báo chí của Phan Khôi thực sự bắt đầu trên tờ Đông Pháp Thời Báo, nhưng mà phải đến hai tờ Thần Trung và Phụ Nữ Tân Văn thì Phan Khôi mới viết những bài báo lớn có tiếng vang khắp ba kỳ. Vậy thì xin anh nói về giai đoạn này ạ.
Ông Diệp Văn Kỳ, ông ấy chấm dứt cái tờ Đông Pháp Thời Báo vào ngày 22 tháng 12 năm 1928, thì đến đầu tháng Giêng năm 1929, thì với chính cái bộ sậu của biên tập ấy, thì ông ấy xuất bản một cái tờ, đúng là nó vẫn là tờ Đông Pháp Thời Báo, nhưng chỉ có tên gọi nó là Thần Trung. Thế thì ngày 2 tháng 5 1929, thì cái tờ Phụ Nữ Tân Văn là cái tờ tuần báo của cái gia đình Nguyễn Đức Nhuận với bà Cao Thị Khanh á, thì cái tờ đó là chào đời, và Phụ Nữ Tân Văn có thể nói là một cái hoạt động báo chí rất là hiệu quả. Cái tờ này được nhắc đến rất là nhiều về sau này. Trong năm 29 như vậy, thì Phan Khôi vừa viết cho tờ Phụ Nữ Tân Văn, vừa viết cho tờ Thần Trung. Ở trên Thần Trung vào khoảng cuối năm đó, thì ông ấy bắt đầu ký là Phan Khôi. Ngoài ra đó, ông ấy còn có viết những cái bài ký là Thần Trung, ký tên của tòa soạn. Ông ấy có viết một số bài ký tên là Khải Minh Tử. Tôi có tìm được ở trên cái tờ tuần báo, báo bằng chữ Hán của Hoa Kiều xuất bản ở Chợ Lớn, có một cái bài đăng hai kỳ, ký tên là Khải Minh. Nhan đề bài là Chính trị gia khẩu đầu chi Khổng Tử, nghĩa là tên ông Khổng Tử nằm ở đầu lưỡi các nhà chính trị. Chính cái bài này thì đã được giới thiệu lại và đăng ở trên báo Thần Trung. Thì ông ấy bắt đầu đề cập đến cái hiện tượng là các cái nhà chính trị ở phương Đông, tức là Trung Quốc và Việt Nam, thì cũng đang tìm cách nhắc đến Khổng Tử. Thì Phan Khôi đề cập đến khía cạnh là liệu học thuyết của Khổng Tử có còn thích hợp với thời đại ngày nay hay không. Bài này có thể nói là mở đầu cho một cái loạt bài 21 kỳ ở trên báo Thần Trung, nhan đề là Cái ảnh hưởng của Khổng giáo ở nước ta. Thì cái bài báo này có một cái ảnh hưởng rất là lớn, cho nên sau này đó thì nhiều nhà văn, nhà báo thì thường là đề cập đến cái bài báo này. Thì 21 cái bài báo này có thể nói là một cái cách nhìn có hệ thống của Phan Khôi đối với lại Khổng giáo, và đặc biệt phát biểu về cái việc là Khổng giáo có còn thích dụng với các cái nước Đông Á, trong đó có Việt Nam, trong cái thời buổi đầu thế kỷ 20 nữa không. Và cái ý của ông ấy là Khổng giáo đó đã góp phần vào cái việc kìm hãm cái sự tiến bộ của xã hội, của kinh tế, của nhiều mặt đời sống xã hội. Và nhất là khi mà Khổng giáo gặp cái làn sóng Âu hóa từ phía phương Tây tràn sang đó, thì Khổng giáo tỏ ra là thua trên mọi phương diện. Và ông thấy là người ta sẽ phải chấp nhận những cái ảnh hưởng của phương Tây. Rồi thì những cái gì của Khổng giáo nó còn là khả chấp thì có thể nó sẽ còn lại. Thì đấy cũng là một cái bài báo rất là lớn của ông.
Thưa anh, đề tài nổi tiếng thứ nhì của Phan Khôi là về chữ quốc ngữ. Phan Khôi muốn xây dựng một cái nền quốc ngữ học có tính cách là thống nhất Nam Trung Bắc. Vậy thì xin anh nói về cái thời kỳ, những cái cuộc tranh luận về quốc ngữ này.
Ở trên cái tờ này, Phụ Nữ Tân Văn này là Phan Khôi trong những cái năm 29, tháng 30, 31, những cái vấn đề mà ông nêu đầu tiên là viết chữ quốc ngữ. Thì nó lại gặp với một cái chuyện là cái người ở Nam Kỳ đó, thì do cái chênh giữa cách nói và cái chữ viết, cho nên là Phan Khôi đặt vấn đề là phải viết quốc ngữ cho đúng. Ông chỉ nói viết quốc ngữ cho đúng. Thì lúc đó ông gặp một cái phong trào thảo luận về cái việc là về mặt tiếng Việt thì có nên viết sách giáo khoa dành riêng cho trẻ con Nam Kỳ hay không. Thế nhưng mà cái tờ Thần Trung, trong đó Diệp Văn Kỳ rồi Nguyễn Văn Bá lên tiếng rất là mạnh mẽ, và vận động một số nhà giáo đã lên tiếng rất mạnh mẽ, tức là không nên đặt vấn đề rằng có hai thứ tiếng Việt, mà chỉ nên đặt vấn đề là có một thứ tiếng Việt thống nhất của một dân tộc thống nhất thôi. họ nhìn thấy vấn đề đằng sau ngôn ngữ là vấn đề chính trị, là về sự thống nhất của dân tộc, sự thống nhất của đất nước. Thành ra là họ phê phán những cái tùy hứng của một số người, thổi phồng những cái đặc điểm cá nhân lên để định là đặt ra một thứ gọi là tiếng Nam Kỳ để phân biệt với lại cái tiếng Bắc Kỳ, và định chia tiếng Việt ra. Họ vận dụng nhiều những cái ví dụ ở nhiều nước khác để thấy rằng là từ những cái chính sách ngôn ngữ nó sẽ liên quan đến những cái chính sách về dân tộc. Thế thì cái cuộc thảo luận như vậy, báo Thần Trung làm một cách rất là mạnh mẽ, và sau đó cũng trên vấn đề chữ quốc ngữ thì nó chuyển sang để là viết chữ quốc ngữ thế nào cho đúng. Thì Phan Khôi đứng ra nhắc nhở những cái học giả ở trong Nam là nên viết cho đúng. Thì ông có nêu hai cái trường hợp, một người là Nguyễn Chánh Sắc, thật ra tên cụ là Sắc, nếu mà theo đúng chữ Hán và đọc theo cái giọng đúng của tiếng Việt, đọc theo người Bắc thì là Sắc, tức là tận cùng bằng T. Thế nhưng mà cụ lại viết là Sắc là tận cùng là C. Thế hay là một người khác là ông Đặng Thúc Liêng chẳng hạn, thì thật ra tên cụ là Liên, Liên tức là hoa sen đó, thì cụ lại viết theo giọng Nam Kỳ có chữ G ở cuối là Liêng. Thì Phan Khôi lấy hai cái trường hợp ấy ra để tổ chức cho cái thảo luận nó mạnh và kéo nhiều tờ báo khác ở Nam Kỳ cùng lên tiếng về vấn đề là viết chữ quốc ngữ thế nào cho đúng. Cái này nó còn kéo dài trên báo chí trong nhiều năm sau. Thì có thể nói là Phan Khôi châm ngòi cho khá nhiều những hoạt động trao đổi như thế ở trên báo chí.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh, sau tờ Thần Trung, Phan Khôi sang viết cho tờ Trung Lập Báo. Đây cũng là một thời kỳ sôi nổi khác của Phan Khôi phải không anh?
Cuối tháng 3 năm 30 như tôi đã nói á, thì cái tờ Thần Trung bị đóng cửa. Thì Phan Khôi với Bùi Thế Mỹ, hai cái nhà báo cùng đất Quảng á, thì đến với tờ Trung Lập. Thế thì cái tờ Trung Lập một thời gian dài bị mang tiếng là cái tờ nó như là tay sai của chế độ thực dân. Nó chính thống và nó đứng ở phía chính quyền thực dân. Ban nãy tôi nói mùng 2 tháng 5 1929 là ra đời cái tờ Phụ Nữ Tân Văn, một cái tờ sau này có tiếng vang rất là lớn trong lịch sử báo chí mà ra tại Sài Gòn. Thì ngày mùng 2 tháng 5 1930 lại một cái dấu khác ở trên cái báo chí Sài Gòn, tức là tờ Trung Lập là chuyển từ cái Trung Lập cũ sang Trung Lập mới và tuyên bố là từ hôm nay Trung Lập là hoàn toàn mới, là Trung Lập là bây giờ là bênh vực cho người Việt Nam. Thế thì từ cái ngày đó Bùi Thế Mỹ chính thức là chủ bút và Phan Khôi bắt đầu cộng tác đều đặn với tờ Trung Lập cho đến tận khi cái tờ Trung Lập bị đóng cửa là 1933. Có thể nói trên tờ Trung Lập này đó, thì vào những cái lúc mà những cái cuộc biểu tình lớn xảy ra ở Ba Kỳ trong năm 30 đó, ở Nam Kỳ thì cũng xảy ra những cuộc biểu tình rất lớn đó, thì có thể nói là tờ báo này đã tiến hành một cái cuộc tranh luận với cái tờ Đúc Nhà Nam để mà phê phán cái thái độ của những cái nhóm trí thức ở trong cái đảng gọi là đảng lập hiến Nam Kỳ đó là rất là không xứng đáng. Thì Phan Khôi ký là Trung Lập nhưng mà đã viết bài phê phán Đúc Nhà Nam, bút chiến với Đúc Nhà Nam về những cái vấn đề như vậy. Thế rồi ở trên tờ Trung Lập đó, thì Phan Khôi cũng trong năm 30 đặt những vấn đề như là về vấn đề cải cách chẳng hạn, thì kinh nghiệm cải cách của Nhật Bản thế nào, kinh nghiệm cải cách Trung Hoa thế nào, hay là trong năm 29-30 cùng trên tờ Phụ Nữ Tân Văn rồi thì trên tờ Trung Lập đó, thì Phan Khôi tổ chức tranh luận với Trần Trọng Kim, với Phạm Quỳnh, với Huỳnh Thúc Kháng về những vấn đề về nho giáo, về hệ tư tưởng, về ngữ pháp tiếng Việt. Có rất nhiều vấn đề thì ông ấy triển khai cùng lúc trên hai cái tờ đó.
Và trên tờ Trung Lập này thì Phan Khôi cũng không bỏ qua cái thể loại hài đàm, là một thể loại mà Phan Khôi viết lâu dài nhất.
Phải nói là về cái mặt hài đàm, ông ấy đã xuất hiện trong cái vai trò Tân Việt ở trên cái tờ Đông Quốc Thời Báo và Thần Trung từ năm 29 sang đầu năm 30. Thế từ tháng 5 năm 1930 trên tờ Trung Lập, Phan Khôi xây dựng cái mục gọi là Những Điều Nghe Thấy từ mùng 2 tháng 5 năm 1930 mà cho đến tận số cuối cùng một năm vào tháng 3 năm 1933 ở trên cái tờ Trung Lập đó. Thì cái bút danh lúc đầu 10 khoảng độ 10 kỳ đầu đó, thì ông ký là Tha Sơn, về sau đó ông ấy đổi là Thông Gieo. Thì cái bút danh Thông Gieo này đi với cái đời làm báo của Phan Khôi rất là dài. Tôi nghĩ là có đến hàng 400-500 bài ký là Thông Gieo trong cái mục hài đàm Những Điều Nghe Thấy. thì có một cái tuyển tập tác phẩm của Nguyễn An Ninh được xuất bản thành sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái tập đó là có rất nhiều nhà chính trị hàng đầu tham dự viết ở phần đầu. Nhưng mà cái phần cuối khi tuyển tác phẩm của Nguyễn An Ninh á, thì có lấy 45 bài khí thông reo vào làm tác phẩm của Nguyễn An Ninh. Thật ra đấy là một cái sự lầm lẫn đáng tiếc, bởi vì là vào những năm 32, 33, cuối 32 đầu 33 thì Nguyễn An Ninh có tham gia cái tờ Trung Lập Thật, nhưng mà cái bút danh thông reo và cái mục những điều nghe thấy thì vẫn là của Phan Khôi, chứ không thể là của Nguyễn An Ninh. Theo tôi có thể nói là Phan Khôi là một trong những nhà báo, nhà văn Việt Nam mà viết cái thể loại hài đàm vào loại sớm nhất và phong phú nhất ở trên báo chí tiếng Việt. Tất nhiên là bên cạnh đó và sau ông á, thì cũng còn nhiều người khác viết thành công hài đàm, ví dụ như là Ngô Tất Tố hay ví dụ như Phùng Tất Đắc, vân vân. Nếu nói cái chỗ đứng của cái nhà văn mà trên báo chí á, tôi cho rằng cái sắc thái nhà văn làm văn ở trên đó, tức là cái hài đàm này, nó không đơn giản chỉ là viết chọc cười, nó còn là xây dựng một cái nhân vật, một nhân vật lệch, chứ không phải là không phải nhân vật chính thống, nhân vật chính diện, mà là một cái nhân vật lệch nhưng mà lại nói với thiên hạ bằng những cái giọng, rất nhiều cung bậc giọng đùa khác nhau, về những cái sắc thái khác nhau của đời sống xã hội chính trị.
Trước khi từ giã, xin hỏi anh lại một lần nữa là khi lựa chọn công việc sưu tập khó khăn này thì chắc hẳn là anh có một cái chủ đích gì muốn gửi gắm cho độc giả, phải không ạ?
Thì tôi thấy là cái thời gian hoạt động sung sức nhất của anh trước năm 45 của Phan Khôi, tức là từ khoảng 1928 cho đến 1936. Hiện nay tôi nghĩ như vậy, và tôi đang làm cái việc là cung cấp cho người nghiên cứu và cả bạn đọc quan tâm đó những cái kết quả, những cái văn bản mà có thể nói là ẩn nhiều nhất, tốt nhất có thể có được để mà cùng theo dõi Phan Khôi. Đây là một trong những cái việc mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng làm, bởi vì đây là một trong những cái tác gia rất là đáng kể trong lịch sử báo chí, trong lịch sử tư tưởng, cũng như trong lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ thứ 20, mà cái di sản do nhiều lý do khác nhau, về thời sự chính trị cho đến những lý do về khả năng tư liệu, thì đã gần như là trở nên một cái người xa lạ trong cái con mắt của những cái thế hệ hậu thế. Cho nên là nhìn về quá khứ thì nếu như không có những công tác sưu tầm để mà công bố lại thì những cái thế hệ sau có thể không biết Phan Khôi là ai, và không còn biết là có một Phan Khôi ở trong lịch sử báo chí, lịch sử tư tưởng, lịch sử văn học nữa. Thì cái công việc của tôi làm là có ý nghĩa như vậy, là để cứu vãn một cái di sản và để chúng ta khỏi bị quên mất một trong những cái nhà báo, một trong những nhà văn, một trong những nhà tư tưởng rất quan trọng của cái lịch sử văn học, lịch sử báo chí, lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ thứ 20.
Xin thành thật cảm ơn anh Lại Nguyên Ân.